Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố Việt Nam có tham khảo Mỹ khi xây dựng luật an ninh mạng. Việt Nam không gửi tàu chiến tới cuộc diễn tập hải quân lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức. Campuchia cho biết hơn 50.000 quan sát viên theo dõi cuộc tổng tuyển cử ngày 29 tháng 7. Bình luận viên World Cup Ai Cập chết vì đứng tim sau thất bại của đội nhà.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cả cánh tả của Đảng Dân Chủ và Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa đều tuyên bố thắng lợi trong các cuộc bầu cử diễn ra hôm 26 tháng 6 khi cử tri tại 7 tiểu bang Hoa Kỳ bầu chọn các ứng cử viên trong đảng ra dự tranh trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay mà kết quả sẽ quyết định đảng nào sẽ chiếm được quyền kiểm soát quốc hội. Đưa tin này, hãng tin Reuters cho biết dân biểu Mỹ Joseph Crowley, một thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ được xem là một trong những người có triển vọng trở thành lãnh đạo tương lai của Đảng Dân Chủ ở Hạ viện, đã thất bại trong nỗ lực vận động để duy trì chiếc ghế của ông. Thất bại bất ngờ này đã gây kinh ngạc và nêu bật những xung đột về ý thức hệ sẽ là yếu tố định đoạt trong các cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Trong một đơn vị bầu cử được cho là an toàn trong tay Đảng Dân Chủ ở thành phố New York, cô Alexandria Ocasio-Cortez, 28 tuổi, lần đầu tiên ra ứng cử, đã đánh bại ông Crowley, dân biểu đương nhiệm đã 10 lần đắc cử và là nhân vật đứng hạng tư trong danh sách các lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Các nhà phân tích chính trị xem chiến thắng của cô Ocasio-Cortez hôm qua là kết quả bất ngờ lớn nhất kể từ khi một lãnh đạo cốt cán của Đảng Cộng Hòa Eric Cantor thất cử vào năm 2014 trước đối thủ là một giáo sư khuynh hữu ít người biết đến, ông Dave Brath, người được nhóm Tea Party hậu thuẫn. Kết quả cuộc bầu cử ở New York được coi như đã bỏ thêm củi vào lò trong cuộc cạnh tranh nội bộ giữa cánh dân chủ truyền thống do bà Nancy Pelosi dẫn đầu bấy lâu nay và một cánh thiên tả hơn trong cuộc đảng, được truyền cảm hứng từ cuộc vận động của ông Bernie Sanders để được Đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên đại diện trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cô Ocasio-Cortez là một trong những người trong ban tổ chức chiến dịch vận động tranh cử của ông Sanders. Ông Joshua Hunt, chiến lược gia của Đảng Dân Chủ nhận định đây là một dấu hiệu báo trước cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay và hệ quả của các cuộc bầu cử đó trong những năm sắp tới. Ông Hunt nói kết quả bầu cử lần này làm ông liên tưởng tới những thay đổi vô cùng lớn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa từ 4 năm về trước tới đây, sau khi ông Eric Cantor thuộc cánh truyền thống Đảng Cộng Hòa bị đánh bại, báo hiệu sự nổi lên của cánh hữu trong Đảng Cộng Hòa. Ông cho rằng kết quả cuộc bầu cử trong Đảng Dân Chủ lần này cũng sẽ có ý nghĩa lớn lao tương tự trong nội bộ đảng này. Ông Crowley tuyên bố sẽ hỗ trợ cho cô Ocasio-Cortez trong cuộc tổng tuyển cử. Ông nói chính quyền của ông Trump là mối đe dọa đối với tất cả những lý tưởng mà chúng ta từng tranh đấu bấy lâu nay tại đây, ở khu vực Queens và Bronx. Và nếu chúng ta không giành lại được quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 này, thì chúng ta sẽ đánh mất cả đất nước thân yêu của chúng ta. Bên Đảng Cộng Hòa, hai thành viên được Tổng thống Trump ủng hộ đã thắng thế trong các cuộc tranh cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa vào tối 26 tháng 6 và một lần nữa nêu bật tầm ảnh hưởng của ông Trump trong thành phần cử tri của Đảng Cộng Hòa. Tại quận hạt Staten Island của thành phố New York, dân biểu đương nhiệm Dan Donovan dễ dàng đánh bại ông Michael Grimm, người mà ông thay thế tại Quốc hội đã từ chức 3 năm về trước sau khi nhận tội gian lận thuế. Đêm thứ ba, Tổng thống Trump chúc mừng ông Donovan qua một thông điệp trên Twitter rằng New York và rất nhiều các bạn của tôi trên đảo Staten đã bầu cho một người mà họ luôn tự hào. Ông Grimm, cựu nhân viên điều tra của FBI, khét tiếng là người từng đe dọa sẽ xô ngã một phóng viên truyền hình ra khỏi một ban công, tự coi là một ủng hộ viên trung kiên của ông Trump trong một chiến dịch vận động gay gắt. Trong đó, hai ứng viên Đảng Cộng Hòa không ngớt dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm nhau. Ông Grimm nói cuộc săn lùng phù thủy là động lực đã thúc đẩy ông, lặp lại quan điểm của ông Trump về cuộc điều tra vào những liên hệ có thể có giữa ban vận động tranh cử của ông với nước Nga. Staten Island được xem là một đơn vị có thể về tay Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Cử tri các bang Colorado, Maryland, Mississippi, New York, Oklahoma, South Carolina và Utah đã chọn các ứng cử viên cho cuộc bầu cử giữa kỳ là ngày 6 tháng 11. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có duy trì được quyền kiểm soát tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ hay không. Đảng Dân Chủ cần chiếm thêm 23 trong số 435 ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Nếu thành công, phe Dân Chủ có thể cản trở một số chương trình nghị sự của ông Trump và mở ra những cơ hội mới để điều tra chính quyền ông Trump. Họ sẽ phải chiếm thêm 2 ghế phụ trội để nắm quyền tại Thượng viện.
Một thẩm phán liên bang hôm 27 tháng 6 ra phán quyết rằng nhân viên di trú Mỹ không còn được phép tách rời cha mẹ di dân với con cái họ khi những gia đình này bị câu lưu về tội vượt biên từ Mexico và nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Phán quyết của quan tòa này cũng buộc giới hữu trách đoàn tụ những gia đình đã bị cách ly trước đây. Hơn 2.300 trẻ di dân đã bị cách ly khỏi cha mẹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu áp dụng chính sách không khoan nhượng từ đầu tháng 5 và tiến hành truy tố tất cả những người trưởng thành vượt biên bất hợp pháp, kể cả những người mang theo trẻ nhỏ. Thẩm phán Dana Makoto Sabro nói, những dữ kiện trưng ra trước tòa thể hiện những cách phản ứng tùy tiện của chính phủ để giải quyết một tình trạng hỗn loạn do bản thân chính quyền tạo ra. Thẩm phán liên bang Sabro nói những gì xảy ra đi ngược lại với những nguyên tắc cai trị có chừng mực, là tâm điểm của khái niệm pháp trị được ghi khắc trong Hiến pháp Mỹ. Ông Sabro ra lệnh cho chính phủ làm nội trong vòng 14 ngày tính từ ngày ra phán quyết, chính phủ phải đoàn tụ cha mẹ với con cái dưới 5 tuổi. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên phải được đoàn tụ với cha mẹ trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra phán quyết. Quyết định của thẩm phán Sabro có thể buộc chính quyền Tổng thống Trump phải nhanh chóng giải quyết tình trạng hỗn loạn do lệnh của Tổng thống gây ra và các cơ quan chính phủ phải hành động tức thời để đoàn tụ các gia đình ly tán. Chính phủ Tổng thống Trump có thể kháng cáo chống phán quyết của thẩm phán Sabro. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, gọi tắt là ACLU, là một tổ chức phi đảng phái, vô vụ lợi, có nhiệm vụ bảo vệ và gìn giữ các quyền và tự do cá nhân, đảm bảo cho mọi người dân theo hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ, đã khiếu kiện thay mặt một người mẹ và cô con gái 6 tuổi bị cách ly sau khi tới Mỹ vào tháng 11 năm ngoái để xin tị nạn và thoát chiến dịch bức hại tôn giáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hai mẹ con đã được đoàn tụ hồi tháng 3 và ACLU đang lập hồ sơ để giúp nhiều nhóm di dân khác. Tổng thống Trump hôm 20 tháng 6 ra xác lệnh chấm dứt biện pháp cách ly các gia đình, nhưng chính quyền của ông chưa đoàn tụ được khoảng 2.000 trẻ em với cha mẹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong chuyến công du đến thủ đô Washington hôm 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích về luật an ninh mạng do Bộ Công an soạn thảo vừa được Quốc hội thông qua. Từ New York, kinh tế gia Vũ Quang Việt, từng công tác tại Liên Hợp Quốc, nhận định với VOA rằng lời phân bua của ông Vương Đình Huệ chỉ có tính ngoại giao.
Những người nhà đầu tư họ phải đánh giá xem là họ ở chỗ nào. Chứ còn ví dụ như là một ông phó thủ tướng mà nói, ngay cả ông thủ tướng nói thì chưa chắc công an họ đã nghe đấy. Tức là cái luật lệ của Việt Nam nó không có rõ ràng, cái quyền hành của những người nắm chính quyền nó không rõ ràng, thì cái việc ông ấy nói gì tôi nghĩ là cái ý nghĩa của nó rất là yếu, rất là không có gì đáng kể lắm.
trong buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại Mỹ và đại diện nhiều tập đoàn lớn như Microsoft, Google, Mastercard, Boeing, ông Vương Đình Huệ khẳng định sẽ đảm bảo không phát sinh giấy phép con cho nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ khi thực thi luật an ninh mạng theo trang VN Address. Ông Huệ nói, khi xây dựng luật, Việt Nam cũng đã tham khảo từ Mỹ. Việt Nam phải hướng tới mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, vốn đang rất phức tạp ở nhiều quốc gia. Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6 và luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó, các công ty của Mỹ như Facebook, Google sẽ được yêu cầu phải lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam hay phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tiến sĩ Việt tin rằng các công ty Mỹ sẽ không lưu giữ cơ sở dữ liệu người dùng tại Việt Nam.
Họ sẽ đặt, các công ty này không bao giờ sẽ đặt mạng ở Việt Nam hay ngay cả Trung Quốc, nó chưa chắc nó đã chịu đặt. Và thí dụ như là ngay cả thông tin mà anh sử dụng ở Việt Nam thì có cái thông tin anh sử dụng Việt Nam đặt ở một cái mạng ở Singapore, có cái thì nó đặt ở cái mạng ở chỗ khác, tùy theo họ điều hành cái cloud technology như thế nào đó. Thế thì trong trường hợp mà đòi đặt mạng cái mạng giữ thông tin ở Việt Nam là cái chuyện các công ty nó sẽ không làm rồi.
Ngoài ra, quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp, các nhà vận động hành lang và ngoại giao Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Jeremy Jarius nêu quan ngại của Mỹ về bộ luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm các tác động về các yêu cầu địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới tới sự phát triển tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội vào ngày 6 tháng 6. Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng với 86% đại biểu tán thành, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng: "Chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, trong đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác." Trong một tuyên bố hôm 26 tháng 6, người phát ngôn Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết về các quy tắc an ninh mạng tại Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, ông Huệ đề nghị Bộ Tài chính Mỹ lập kênh đối thoại trao đổi thông tin giữa phía Việt Nam về việc đánh giá các quan hệ thương mại và chính sách tỷ giá của Việt Nam, sớm hoàn tất thủ tục phê duyệt Hiệp định song phương về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, còn gọi là DTA, mở lại kênh cho vay ODA, vay ưu đãi cho Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Việt nhận định rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump khó có thể nói lại ODA cho Việt Nam.
Tôi nghĩ là rất là khó, trừ trường hợp Trump thấy có cái lợi gì đó. Nhưng mà cái số, như tôi đã nói rồi, cái số tiền mà ODA cho Việt Nam của Mỹ năm nay giảm xuống năm ngoái, tức là như vậy đó, là giảm xuống 50 triệu đô la. So với năm ngoái là 135 triệu, thì năm nay là 80 triệu, thì như vậy là giảm rồi. Nhưng mà tôi cũng nói thêm nữa là cái số tiền này rất là nhỏ, không có gì đáng kể cả.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Quang Hữu Minh viết trên Facebook như sau: "Ông Huệ dĩ nhiên phải đi Mỹ vào lúc này để thực hiện hóa hợp tác Việt-Mỹ lâu nay vẫn còn nằm trên giấy. Cũng giống như Chủ tịch Trần Đại Quang tới Nhật, ông Huệ đã đề nghị Mỹ cấp thêm viện trợ và ODA. Nhưng với những gì chính phủ do ông Trump đang xây dựng thì e rằng khó khả thi. Tôi không nghĩ Mỹ khoái chuyện Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm ODA để làm đặc khu theo hướng có lợi cho Trung Quốc." Theo thông tấn xã Việt Nam, tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị phía Mỹ giải quyết các quan tâm của Việt Nam như các vụ kiện chống bán phá giá và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
Dân biểu Mỹ quan ngại vụ trục xuất người gốc Việt. Một nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt rằng ông quan ngại chuyện người tị nạn nằm trong số hàng nghìn người gốc Việt chờ bị trục xuất về Việt Nam, nhưng tiết lộ đã được cơ quan thực hiện các vụ bắt giữ di dân của Mỹ trấn an về một thỏa thuận song phương quan trọng. Chuyện hơn 8.000 người gốc Việt, trong đó có không ít người tị nạn chiến tranh, đang chờ bị đưa từ Mỹ trở lại Việt Nam lại gây chú ý sau khi mới có tin một người đàn ông 47 tuổi đã tử vong khi bị giữ ở tiểu bang Arizona. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ từ tiểu bang California nói rằng bản thân ông cũng như các cử tri địa hạt 47 mà ông đại diện rất quan ngại về tin tức nói rằng nhiều người tị nạn Việt Nam ở Mỹ đã và đang chuẩn bị gửi trả về nơi họ rời bỏ sau cuộc chiến với quốc gia cựu thù. Tuy nhiên, ông cho hay thêm rằng ông đã nhận được trấn an từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, rằng hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 vẫn còn hiệu lực, và rằng những di dân từ Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 hiện không thuộc diện bị trục xuất. VOA Việt ngữ không thể xác nhận ngay với ICE về thông tin đó. Dân biểu Lowenther nói rằng ông kỳ vọng cả chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tuân thủ thỏa thuận này. Trước đó, trong một bài viết công bố hồi tháng 4, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc được yêu cầu phải thúc ép chính phủ Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Ít ngày sau khi ông Osius tiết lộ thông tin này, người kế nhiệm của ông, đương kim đại sứ Mỹ Daniel Kristenbrink, đã có buổi trao đổi với các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có dân biểu Lowenther ở thủ đô Washington DC, về vấn đề trục xuất di dân gốc Việt. Nhà lập pháp từ tiểu bang California nói rằng cuộc gặp rất hiệu quả và ông thật sự cảm nhận được rằng cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau. Bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào phải được gây dựng dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng ngài đại sứ và tôi đã đặt một nền móng vững chắc từ cuộc họp cho mối quan hệ lâu dài đó, ông Lowenther nói. Còn về người tiền nhiệm của ông Kristenbrink, dân biểu này nói rằng ông đánh giá cao quan điểm của ông Ted Osius về Việt Nam. Tôi thấy bình luận gần đây của ông ấy về lý do từ chức, cụ thể là việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách sửa đổi thỏa thuận năm 2008 rất đáng ngại. Các bên đi đến thống nhất về thỏa thuận này hiểu rằng bất kỳ di dân tới Mỹ trước năm 1995 mà bị trả lại Việt Nam sẽ bị chính phủ Việt Nam coi là các thành phần gây bất ổn. Trục xuất họ về Việt Nam sẽ đặt họ vào tình thế hết sức nguy hiểm, ông Lowenther nhận định. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt hồi tháng 4, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng, được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật hai nước. Hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 nói rằng đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác, trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị các cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Thêm nữa, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai tháng sau khi cựu đại sứ Mỹ công bố thông tin gây chú ý dư luận ở Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam hôm 19 tháng 6 ra thông báo rằng Phó Chủ tịch Ted Osius nộp đơn xin từ chức và sẽ rời trường vào cuối năm 2018. Ông Osius sau đó cho biết sẽ dành thời gian viết sách về quan hệ Việt-Mỹ và vẫn sẽ tiếp tục làm trong lĩnh vực giáo dục. VOA Việt ngữ đang tìm cách liên hệ với nhà ngoại giao kỳ cựu này để xem liệu quyết định của ông có liên quan tới việc ông công bố thông tin về vụ trục xuất người gốc Việt từng gây rúng động dư luận hay không.
Hãng hàng không Bamboo Airways thuộc tập đoàn FLC của Việt Nam vừa ký thỏa thuận mua 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Mỹ tại thủ đô Washington. Nhưng báo chí Hoa Kỳ trích lời các chuyên gia cho biết đơn đặt hàng hoành tráng này rất bất bình thường và đầy rủi ro. Hãng tin Reuters hôm 25 tháng 6 cho biết thỏa thuận này trị giá 5,6 tỷ đô la và phía Việt Nam đã đặt cọc vào giữa tháng 6 vừa qua. Dự kiến sẽ giao hàng trong thời gian từ tháng 4 năm 2020 cho đến năm 2021. Tờ Washington Post dẫn lời ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC cho biết loạt máy bay Boeing 787 Dreamliner sẽ gia nhập đội bay của Bamboo Airways để phục vụ các đường bay dài đến thị trường quốc tế. Ông Quyết còn cho rằng thỏa thuận với Boeing ngày hôm nay chỉ là bước đầu, trong tương lai chúng tôi cần đến hơn 100 chiếc máy bay. Cũng trong dịp ký thỏa thuận này, tập đoàn FLC của ông Quyết còn tổ chức hội thảo quảng bá hệ thống khu nghỉ dưỡng FLC Resort tại khách sạn Trump International Hotel. Tuy nhiên, tờ Washington Post trích lời các chuyên gia nhận định rằng tập đoàn FLC Group đang rất mạo hiểm, một hãng hàng không ít tên tuổi, còn non trẻ lại dám lao vào kinh doanh hàng không với một thỏa thuận ngoạn mục như vậy. Đối với một doanh nghiệp vừa ra đời, chưa có hoạt động thử nghiệm mà lại đặt hàng mua nhiều máy bay như vậy, được xem là điều bất bình thường, tờ báo Mỹ nhận định. Ông Henry H. Eveld, một nhà phân tích hàng không vũ trụ thương mại thuộc Viện Nghiên cứu Atmosphere Research, được tờ Washington Post trích lời nói, việc mua hai máy bay Boeing 787 cho thấy một mức độ tự tin, nhưng một số người sẽ cho rằng đó là sự kiêu ngạo, khoe hầu bao nặng ký. Điều này cho thấy họ sẵn sàng bỏ qua một kế hoạch tài chính cơ bản đối với một hãng hàng không. Thông thường các hãng chỉ mua một vài chiếc và đưa vào kinh doanh, rồi mới phát triển tiếp dựa vào thị trường. Còn đây là một động thái rất táo bạo, rất nguy hiểm. Ông Richard Abulafia, một nhà phân tích hàng không vũ trụ thuộc tập đoàn Thiel, nói với tờ Washington Post rằng ông không tin thị trường hàng không Việt Nam còn chỗ cho thêm một hãng hàng không nữa, vì nước này hiện đã có 3 hãng hàng không thường xuyên khai thác rồi. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Trịnh Văn Quyết nói, mục tiêu dài hạn của Bamboo Airways là kết nối Việt Nam với các thị trường chủ đạo tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, trong đó dòng Boeing 787-9 Dreamliner đóng một vai trò quan trọng nhờ hiệu suất hoạt động và tính kinh tế vượt trội. Cũng trong đầu năm nay, tập đoàn FLC đã chi trả trước 1,5 tỷ đô la trong một hợp đồng trị giá 3 tỷ đô la để mua 24 chiếc máy bay A321neo của hãng Airbus.
Việt Nam không gửi tàu chiến tới cuộc diễn tập hải quân lớn nhất thế giới. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 8 sĩ quan tham mưu, nhưng không phái tàu chiến tới tham gia cuộc diễn tập vành đai Thái Bình Dương, Dream Park, dự kiến bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 tại Hawaii, Mỹ. Thông tấn xã Việt Nam và truyền thông trong nước hôm 27 tháng 6 cho biết Phái đoàn quân sự Việt Nam hôm 26 tháng 6 đã lên đường tới Hawaii, nơi sẽ diễn ra cuộc diễn tập hải quân đa phương lớn nhất trên thế giới do Mỹ tổ chức 2 năm một lần. Hải quân Mỹ hôm 30 tháng 5 công bố danh sách 26 quốc gia tham dự cuộc tập trận hải quân Dream Park. Việt Nam cùng với Sri Lanka, Brazil và Israel là 4 nước lần đầu tiên tham dự cuộc tập trận này. Theo trang mạng Star and Stripe dẫn thông báo của Hải quân Mỹ, việc Mỹ lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia Dream Park đánh dấu một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, theo nhận định của Star and Stripe. Khi thông tin trên được công bố, đã có khá nhiều dự đoán về chủng loại tàu chiến sẽ được Hải quân Việt Nam gửi đi tham dự cuộc tập trận này, theo Thanh Niên. Nhưng một ngày trước khi Dream Park khai mạc, Việt Nam vẫn không có động thái gì sẽ cử chiến hạm của mình tham gia, và theo bản tin của thông tấn xã Việt Nam, chỉ có một phái đoàn sĩ quan 8 người tới tham dự. Theo bản tin này, trọng tâm của đoàn Việt Nam là diễn tập sở chỉ huy hợp phần hỗ trợ nhân đạo giảm nhẹ thiên tai, truyền thông trong nước nhận định, do đó các tàu chiến không được cử đến cuộc tập trận này. Việc tham gia của Việt Nam tại diễn tập Dream Park 2018 là để thể hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, theo báo điện tử chính phủ. Mối quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Mỹ đã nồng ấm hơn kể từ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016 và tháng 3 năm nay, chiến hạm USS Carl Vinson đã có chuyến thăm lịch sử tới Đà Nẵng. Bản tin của Thanh Niên nói, hy vọng rằng lần tập trận Dream Park tiếp theo, Việt Nam sẽ cử được chiến hạm góp mặt và sự tham gia đầy đủ của các khóa mục huấn luyện của Dream Park năm 2020 nhằm tăng cường khả năng hợp tác chiến đấu, góp phần duy trì hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Theo thông báo từ phía Mỹ, cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương năm 2018 dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8, sẽ có sự tham dự của 47 tàu nước ngoài, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 quân nhân đến từ 26 quốc gia trên thế giới. Hải quân Việt Nam đã hai lần cử quan sát viên tham gia diễn tập Dream Park vào các năm 2012 và 2016. Dream Park lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1971 và đã trải qua 25 kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia NEC hôm 27 tháng 6 cho biết có 50.000 quan sát viên, trong đó có một số đến từ Trung Quốc, Myanmar và Singapore, sẽ theo dõi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng tới, mà theo dự kiến sẽ là chiến thắng vang dội của Thủ tướng Hun Sen sau khi đảng đối lập chính bị giải thể vào năm ngoái. Theo Reuters, Campuchia đã mời các nhà quan sát quốc tế theo dõi cuộc bầu cử vào tháng 7, nhưng các cơ quan giám sát bầu cử địa phương, bao gồm Ủy ban bầu cử tự do và công bằng ở Campuchia, gọi tắt là Confrel, kêu gọi các nhà quan sát quốc tế suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời. Ông Khon Savang, một điều phối viên giám sát của Confrel, đã chỉ trích ba quốc gia vì không có đủ kinh nghiệm. Ông Khon nói với Reuters rằng Trung Quốc không dân chủ và không có kinh nghiệm về bầu cử, Singapore cũng không và Myanmar chỉ mới bắt đầu tiến trình dân chủ, nên vấn đề quan trọng là chúng ta có thể tin tưởng đến mức độ nào các đánh giá của họ. Thủ tướng Hun Sen và các đồng minh của ông đã tiến hành một chiến dịch chống lại các nhà phê bình, bao gồm các thành viên của Đảng Cứu Quốc Đối lập CNRP, động thái mà các đối thủ của ông nói là nỗ lực nhằm kéo dài thời gian lãnh đạo sau khi đã nắm giữ chức vụ 33 năm. CNRP đã bị giải thể và các nhà lập pháp của đảng này bị cấm tham gia chính trị hồi tháng 11 sau khi tòa án tối cao phán quyết rằng đảng này đã nỗ lực lật đổ chính phủ, một cáo buộc mà CNRP bác bỏ. NEC nói rằng sự tham gia của các nhà quan sát nước ngoài cho thấy cuộc bầu cử là cởi mở và toàn diện. NEC cho biết thêm rằng họ đang xem xét đơn của 800 nhà quan sát nước ngoài khác đến từ các tổ chức phi chính phủ muốn giám sát cuộc bầu cử vào ngày 29 tháng 7. Rona Smith, một chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Campuchia, nói rằng cuộc bầu cử sắp tới không thể xác thực nếu CNRP bị cấm tham gia.
Một bình luận viên thể thao trên truyền hình của Ai Cập đã chết vì một cơn đau tim sau khi đội nhà thua Ả Rập Xê Út 2-1 trong trận đấu World Cup hôm 25 tháng 6. Abdel Rahim Mohamed là một bình luận viên truyền hình nổi tiếng ở Ai Cập với nhiều năm phân tích, bình luận về thể thao và là cựu huấn luyện viên của một đội bóng hàng đầu nước này. Theo tường thuật của Egypt Today, Mohamed được lên lịch bình luận sau trận đấu nhưng ông có biểu hiện xúc cảm trong trận đấu căng thẳng bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn kém của đội tuyển quốc gia trong suốt và sau trận đấu ở World Cup. Trước khi chuẩn bị lên bình luận sau trận đấu, Mohamed đã bị ngừng tim và được đưa ngay lập tức tới bệnh viện, nhưng ông đã không qua khỏi cho dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức trong hơn 30 phút. Mohamed từng là huấn luyện viên đội bóng hàng đầu Ai Cập Zamalek và tại các câu lạc bộ thể thao El Marik và El Mansoura. Ông cũng có mặt thường xuyên trên kênh thể thao Nile và được xem là một trong những tiếng nói hàng đầu của Ai Cập về bóng đá. Kênh tin tức El Watan dẫn lời Ahmed Fazi, một cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Ai Cập, người có mặt tại phòng thu cho biết Mohamed đã bị kiệt sức vì bị ảnh hưởng bởi thất bại của đội nhà.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.